Xin chào mọi người đã đến với Nimbiki Podcast, nơi chúng ta sẽ nói về công việc và cuộc sống. Trong podcast lần này mình sẽ nói về web 3.0 là gì và tương lai của nó. Như các bạn đã biết là Internet ra đời vào khoảng năm 90 của thế kỷ trước. Lúc đó thì mới bắt đầu ra cái khái niệm như là browser là truyền dịch web. Sau đó thì mới có ra đời JavaScript. Thì JavaScript là ngôn ngữ để viết website. Năm ra đời của JavaScript là năm 1995. Thì lúc đó thì bắt đầu là khái niệm 1.0, web 1.0 ra đời. Trong đó thì trang web thường là sẽ là tĩnh thôi, tức là nội dung là họ sẽ viết sẵn lên đó. Sẽ có JavaScript, HTML gì đó. Sẽ giống như là bạn lên bạn sẽ đọc một quyển sách thôi. Trang web có gì thì bạn đọc cái đó. Rồi cấu trúc của trang web, ví dụ như page này, page kia, thì bạn lít qua lít lại thôi, thì nó mặc định có sẵn vậy. Đến khoảng năm 99 đến năm 2000 là thời kỳ bubble của công nghệ, hay còn gọi là sốt hay là giá trị ảo. Tức là có những cái công ty về IT, chẳng hạn như là bet.com. Lúc này thì Internet mới ra mà, công nghệ cũng mới, cho nên là họ lập ra những cái dự án và kêu gọi số vốn rất là lớn. Sau đó thì cái dự án đó nó không mang lại giá trị gì cho cộng đồng, cho nên là số tiền của nhà đầu tư bị mất. Thì nó cũng giống như là bất động sản nha. Sau đó thì đến khoảng năm 2004 thì ra Ruby on Rails, là một cái framework để viết web app rất là nhanh. Thì lúc này nó đã có Ruby on Rails thì sẽ có phần frontend, phần backend. Bắt đầu là khái niệm web 2.0 ra đời, tức là sẽ có sự tương tác nhiều giữa user với cái ứng dụng đó. Có thể dễ hiểu là web 1.0 là giống như bạn đọc một quyển sách vậy, đọc một cái tin tức. Còn web 2.0 là nó là một cái ứng dụng, ví dụ như là bạn dùng Trello nè, bạn dùng Gmail, bạn dùng YouTube. Với web 2.0 thì user tương tác được nhiều hơn, ví dụ YouTube thì bạn có thể là một YouTuber, bạn upload video lên, rồi viewer thì có thể lên xem, rồi các công ty quảng cáo có thể vào đó để chạy chiến dịch, và người xem thì lại xem quảng cáo. Nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Từ 2013-14 thì các framework frontend bắt đầu phát triển lên, như là Angular, như là React. Sau đó 1-2 năm thì có Vue.js ra đời. Trước nó vẫn chỉ là web 2.0 thôi, nhưng mà nó làm cho các tương tác của phía user cũng như là phía người lập trình, phía frontend nó dễ dàng hơn và xây dựng được những cái ứng dụng phức tạp hơn. Nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là web 2.0. Thì thời gian này sẽ ra những cái ứng dụng dạng như là SaaS, những dạng closed space, tức là mình lưu dữ liệu, user lưu dữ liệu trực tiếp trên máy chủ chứ không có phải cài ứng dụng trên máy. Ví dụ dễ hiểu là bạn có thể thấy là những cái bộ Office của Google họ đưa lên thẳng trên cloud hết luôn. Khoảng những năm 2013-14 thì đa số sẽ phải cài trực tiếp trên máy tính, thì thời gian sau thì họ đã đưa lên cloud hết. Đó là một trong những dạng SaaS phổ biến. Những năm gần đây thì bắt đầu có khái niệm mới là web 3.0, tức là sử dụng blockchain. Người ta sẽ decentralize internet. Thì sẽ có hai khái niệm là decentralize và centralize, tức là phi tập trung và tập trung. Như thời web 2.0, tức là tập trung. Ví dụ bạn sử dụng một cái ứng dụng của ngân hàng, internet banking chẳng hạn, thì dữ liệu của bạn thì sẽ lưu trên máy chủ của ngân hàng. Ngân hàng hoàn toàn có thể sửa cái số tài khoản của bạn, hoặc là hacker vào chỉnh sửa cái số tài khoản đó. Hoặc là như Facebook chẳng hạn, thì khi mà bạn lên một trang thương mại điện tử nào đó, bạn xem một sản phẩm nhưng mà không mua, thì dữ liệu của bạn đã được lưu lại. Và sau đó thì bạn, nếu mà bạn lên YouTube hoặc lên Facebook thì nó lại hiện y chang cái sản phẩm đó mà bạn đã coi trên cái trang thương mại điện tử. Tức là hành vi của bạn xem gì, bạn thích gì, bạn định mua gì, bạn thời gian của bạn ở trên cái trang nào thì đều được lưu lại. Dựa vào công nghệ blockchain mới thì họ muốn là có web 3.0, tức là sẽ phi tập trung, không ai có thể đọc được dữ liệu của bạn, cũng như là dữ liệu của bạn thì bạn có thể tải về máy của mình. Một số xu thế của web 3.0 thì mình nghĩ là sẽ phát triển trong thời gian tới. Thứ nhất là những cái personal app mà lưu dữ liệu của bạn, ví dụ như là Google, như là bộ Office của Google thì sau này là sẽ có, không phải sau này nữa mà hiện tại đã có những cái Ứng dụng phi tập trung là cho phép bạn sử dụng tính năng là y chang như bộ Office và dữ liệu là được lưu lên blockchain. Tức là không có ai đọc được dữ liệu của bạn và bạn có quyền làm chủ cái dữ liệu đó. Những cái loại app vậy như là Office nè, những cái app quản lý công việc, to-do list nè, quản lý công việc trong đội nhóm như Trello. Dạng app thứ hai là những app chat, nhắn tin. Thứ ba là những DeFi app, là những ứng dụng tài chính phi tập trung. DeFi là viết tắt cho từ Decentralized Finance. Ví dụ dễ thấy nhất là bạn vay tiền nè, bạn vay tiền, bạn gửi tiết kiệm để lấy lãi. Thì đây là những ứng dụng mà sẽ phát triển rất là nhiều trong thời gian tới, là hiện tại là nó đã có trên thị trường rồi và được viết trên nền tảng của Ethereum. Những cái ứng dụng về DeFi thì mình sẽ nói về những podcast lần sau ha. Ok, thì trong cái podcast lần này mình đã giới thiệu về sơ lược về cái lịch sử web 1.0, 2.0 và 3.0, cũng như là xu thế của các loại dApp trong thời gian tới mà mình nghĩ sẽ phổ biến. Cái podcast lần sau là mình sẽ cố gắng nói chi tiết cũng như là những cái vấn đề mở rộng hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp mọi người lại ở những podcast lần sau.